Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giam một người đàn ông bị cáo buộc là đã dùng Facebook để đăng tải các bài viết và video bị cho là có tác động tiêu cực đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của Việt Nam sắp diễn ra cuối tuần này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Israel và Hamas bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh. Tổng thống Mỹ ký ban hành luật chống tội ác thù ghét vì COVID-19. Singapore yêu cầu Facebook và Twitter đăng cải chính về biến thể virus corona xuất phát từ nước này.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công an ở tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giam ông Trần Ngọc Sơn, người dùng Facebook với tên Trần Giảm, vì đăng nhiều bài viết đã kích chính quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan đến cuộc bầu cử sắp diễn ra. Cổng thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc hôm 20 tháng 5 loan tin rằng ông Trần Ngọc Sơn, 56 tuổi, bị bắt với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng ông Sơn đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền địa phương. Những bài viết và video của ông Sơn bị cho là có tác dụng tiêu cực đến an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong một đoạn bình luận hôm 8 tháng 5 về việc so sánh bầu cử Mỹ và Việt Nam, trang Facebook Trần Giảm viết: "Bọn Mỹ lắm chuyện, bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn soi mói nhau để phế truất người thắng cử. Bọn ta cộng sản văn minh hơn, bao lúc nào cũng 89-99% tốt đẹp. Còn nhìn xa trông rộng đến 2045 và lâu dài hơn thế nữa. Kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết pháp luật hiến pháp nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt." Trong diễn biến liên quan hôm 20 tháng 5, Tổ chức Nhân quyền Article 19 có bài viết Việt Nam cần chấm dứt đàn áp tiếng nói độc lập trước bầu cử, trong đó kêu gọi Hà Nội nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người có nguyện vọng ứng cử nhưng đang bị giam giữ như ông Trần Quốc Khánh, Lê Trọng Hùng, Lê Chí Thành, và thực hiện các bước để đảm bảo quyền tự do ngôn luận kể cả trên mạng trong mọi vấn đề liên quan đến bầu cử Quốc hội. Ông Matthew Bilger, trưởng chương trình châu Á của tổ chức Article 19 nói: "Việc giam giữ những ứng cử viên tự ứng cử chỉ vì đã thảo luận về luật pháp và chính trị Việt Nam trên mạng xã hội là một bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử sắp tới sẽ chẳng gì khác ngoài một trò hề. Chắc chắn không ai có thể mong đợi một cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam, nhưng các biện pháp đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền đối với giới bất đồng chính kiến là rất báo động. Theo tổ chức Article 19, làn sóng đàn áp gần đây của Việt Nam trước thềm bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 5 trái với những nguyên tắc quốc tế về tự do ngôn luận và bầu cử cũng như nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đối thoại cởi mở và quyền tự do này bày tỏ chính kiến phản biện là những yếu tố nền tảng của nền dân chủ và đặc biệt quan trọng trong thời gian bầu cử", ông Bilger nói. "Việt Nam nên chấm dứt tình trạng quấy rối các ứng cử viên độc lập và thực hiện các bước ngay lập tức để thúc đẩy một nền truyền thông tự do, độc lập và đa dạng." Truyền thông Việt Nam hôm 19 tháng 5 dẫn lời Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam cho biết, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu ngày càng có nhiều âm mưu hoạt động chống phá quyết liệt, ngày càng manh động liều lĩnh và kêu gọi cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá đảng, nhà nước. Với số ứng cử viên độc lập giảm so với các kỳ bầu cử trước và sự thống lĩnh của Đảng Cộng sản trong Quốc hội Việt Nam, truyền thông quốc tế cho rằng cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 sắp tới vô ích vì chỉ tạo thêm sự độc quyền của Đảng Cộng sản. Số ứng cử viên độc lập giảm đi trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 so với các kỳ bầu cử trước đây, hãng tin Reuters cho biết hôm 21 tháng 5. Trong cuộc bầu cử này, chỉ có 9 người tự ứng cử, mà trong số này có đến 6 người là đảng viên. Tính chung, chỉ có 74 ứng cử viên ngoài đảng trong số 868 ứng cử viên để tranh 500 ghế tại Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, so với con số 97 ứng cử viên ngoài đảng trong kỳ bầu cử 2016. Tạp chí The Diplomat hôm 19 tháng 5 đăng bài viết của tác giả Sumu Chua, hiện là nghị sĩ khối ASEAN về nhân quyền và là cựu nghị sĩ Quốc hội Campuchia, cho rằng cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 ở Việt Nam là vô ích vì nó chỉ được tổ chức để đóng dấu cho sự độc quyền về quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như các cuộc bầu cử trước, Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ thống trị kết quả bầu cử và kéo dài thời gian cầm quyền trong 5 năm tới. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu dự kiến cũng sẽ cao, ông Mu Su Chua nhận định. Ông cũng cho rằng bầu cử ở Việt Nam không tự do và không công bằng, tương tự như ở Lào, không có các cơ quan độc lập đứng ra giám sát các cuộc bầu cử. Ngoài việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia do đảng lãnh đạo và các cuộc hiệp thương bầu cử do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, chính quyền Việt Nam còn sách nhiễu và bắt bớ những người có nguyện vọng ra ứng cử, trang The Diplomat cho biết thêm. Ký giả Michael Caster, đồng sáng lập viên của tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders, viết trên Twitter hôm 20 tháng 5 rằng việc giam giữ những ứng cử viên tự ứng cử vì họ chỉ thảo luận về luật pháp và chính trị của Việt Nam trên mạng xã hội là thêm bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử sắp tới sẽ không có gì khác ngoài một trò hề. Tổ chức nhân quyền Adeco 19 lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giam và sách nhiễu những người có nguyện vọng tự ứng cử. Tổ chức Adeco 19 thường xuyên nhấn mạnh rằng việc đảm bảo bầu cử đòi hỏi nhiều hơn là đảm bảo rằng cử tri có quyền tiếp cận lá phiếu, công dân có quyền được cung cấp thông tin và các ứng cử viên có quyền tự do trao đổi với công chúng, tổ chức này viết. Trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử ở Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ bất đồng chính kiến Đinh Đức Long cho VOA biết rằng ông sẽ không đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 vì ông cho rằng ông chưa tiếp xúc trực tiếp với các ứng cử viên và không có điều kiện để giám sát hành vi của họ trên cương vị người đại biểu nhân dân. Nhà hoạt động nhân quyền Trần Bang ở Hà Nội viết trên Facebook hôm 21 tháng 5, bầu cử thể hiện quyền tự do chính trị của người dân, tự do chính trị mà không có tự do lập đảng là lừa bịp. Tôi tẩy chay cuộc bầu cử độc đảng. Trước đó, ông Trần Bang viết, tẩy chay cuộc bầu cử giả là tiết kiệm gần 3.700 tỷ đồng tiền thuế. Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị. The Voice of America,
VOA. Một tòa án ở Hà Nội hôm 20 tháng 5 xét xử vụ án môi giới tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài theo chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018. 8 bị cáo trong vụ án đã bị tuyên án tù từ án treo cho đến 5 năm tù giam. Trong đó, bà Lê Thị Liễu, 35 tuổi, giám đốc công ty cổ phần GVA, bị tuyên án 5 năm tù. Cáo trạng nói bà Lê Thị Liễu là chủ mưu đứng đằng sau vụ đi nhờ chuyên cơ này và cho biết bà Liễu đã liên lạc với một người Việt đang sống ở Đức thông qua mạng xã hội vào năm 2018 để tìm cách đáp ứng nhu cầu của một số người dân Việt Nam muốn sang Hàn Quốc làm việc. Người đàn ông này đã giới thiệu bà Liễu cho chú ruột là Trịnh Bang Dũng để từ đó kiếm các khách hàng để đưa sang Hàn Quốc với giá 10.000 đô la một người. Việc tổ chức cho khách đi Hàn Quốc được bà Liễu thực hiện theo hình thức doanh nghiệp đi Hàn Quốc để hợp tác kinh doanh đầu tư, sau đó trốn lại để tìm việc làm. Cuối năm 2018, khi có thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức đoàn doanh nghiệp Tháp Tùng Chủ tịch Quốc hội đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc, bà Liễu đã làm thủ tục đăng ký cho mình và nhóm khách tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Với những mối quan hệ sẵn có, bà Liễu đã mua lại một số công ty và đưa tên khách hàng vào các công ty này. Các khách hàng cũng được hướng dẫn ăn mặc như doanh nhân và học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà họ đứng tên làm giám đốc. Và khi đến Hàn Quốc sẽ lấy lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi trốn lại Hàn Quốc. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, bà Liễu và 4 khách hàng đã bay đến Hàn Quốc trên chuyên cơ chở phái đoàn Quốc hội Việt Nam. Hai người trong số này đã bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ vào cuối năm 2019 và bị trục xuất. Một người hiện vẫn còn ở lại đây cho tới nay. Tòa án Việt Nam nói hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại. Việt Nam vừa đề nghị Liên minh châu Âu chia sẻ bản quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 giữa bối cảnh các ca lây nhiễm trong nước đang có chiều hướng gia tăng và lan rộng ra khắp các tỉnh thành. Đề nghị được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra trong cuộc gặp với Đại sứ Giorgio Alberti, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Vương Đình Huệ nói với Đại sứ Giorgio Alberti rằng, trong điều kiện hiện nay, thế giới và không một khu vực, một quốc gia hay một người dân nào sẽ được an toàn khi chưa bảo đảm được vaccine phòng COVID-19. Do vậy, các quốc gia, doanh nghiệp sở hữu bản quyền công nghệ sản xuất vaccine cần tiếp tục chia sẻ với các quốc gia khác, nhất là các nước đang bị tác động nặng nề của đại dịch. Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị EU tạo điều kiện để giúp cho Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 và hợp tác trong việc chia sẻ bản quyền công nghệ sản xuất vaccine. Trước đó vào tháng 3, Đại sứ Giorgio Alberti trong một cuộc họp báo tại Hà Nội nói rằng Việt Nam có tiềm năng sẽ được châu Âu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tương lai. Việt Nam hiện đang tích cực tìm kiếm nguồn vaccine ngừa COVID-19 giữa bối cảnh làn sóng dịch thứ tư đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt. Tính cho đến tối 21 tháng 5, Việt Nam báo cáo tổng cộng có 4.941 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 132 ca mới ghi nhận trong ngày. Để đối phó với tình trạng dịch bùng phát nhanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 5 công bố quyết định sử dụng 12,1 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab cũng đề nghị nước này hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vaccine và xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Cho tới nay, Việt Nam đã đăng ký và mua khoảng 170 triệu liều vaccine. Trong số này có khoảng 110 triệu liều đã được cam kết, bao gồm 30 triệu liều từ AstraZeneca, 38,9 triệu liều từ chương trình COVAX và 31 triệu liều từ Pfizer. Ngoài ra, một số loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam tự sản xuất cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm. Và theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo, thì các loại vaccine này dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2020 để có thể chủ động nguồn cung, an ninh y tế, ứng phó khi đại dịch xảy ra trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Số người Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp sụt giảm thêm xuống dưới mức 500.000 trong tuần qua, nhưng số người thất nghiệp có tăng hồi đầu tháng. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên giảm 34.000 xuống còn 444.000 trong tuần lễ chấm dứt ngày 15 tháng 5, theo Bộ Lao động. Đây là con số thấp nhất kể từ giữa tháng 3 năm ngoái và đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã duy trì dưới mức 500.000 người trong hai tuần liên tiếp. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp có khả năng giảm thêm nữa trong những tuần tới sau khi các thống đốc Cộng hòa tại ít nhất 21 tiểu bang loan báo rằng từ tháng tới sẽ rút khỏi những chương trình trợ cấp thất nghiệp do chính phủ liên bang tài trợ. Những chương trình đó bao gồm trợ cấp $300 mỗi tuần. Các cơ sở doanh thương nói các khoản trợ cấp đã khuyến khích người thất nghiệp nằm nhà thay vì đi kiếm việc làm. Từ các cơ sở sản xuất cho đến tiệm ăn và quán rượu, giới chủ đang thi nhau tìm mướn nhân công dù hiện đang có gần 10 triệu người Mỹ chính thức thất nghiệp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20 tháng 5 ký ban hành luật tội ác thù ghét vì COVID-19 sau khi luật này được Quốc hội thông qua với đa số áp đảo sau một loạt các cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á giữa đại dịch COVID. Luật này được Thượng viện thông qua với tỷ lệ 94-1 hồi tháng 4 và tại Hạ viện với tỷ lệ 364-62 trước đây trong tháng 5. Cả hai viện đều được đảng Dân Chủ kiểm soát với đa số khít khao. Các báo cáo về nạn bạo lực chống người Mỹ gốc Á tăng cao kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Các nhà hoạt động và cảnh sát cho biết tình cảm chống người châu Á được thổi bùng bởi những bình luận của cựu Tổng thống Donald Trump quy trách nhiệm cho Trung Quốc về đại dịch, gọi đại dịch là khung flu. Luật chỉ định nhân viên Bộ Tư pháp tăng tốc duyệt xét những vụ vi phạm tội ác thù ghét báo cáo cho cảnh sát trong đại dịch COVID-19. Luật cũng đưa ra hướng dẫn cho các cơ quan thực thi luật pháp cấp tiểu bang và địa phương báo cáo về tội ác này, mở rộng chiến dịch giáo dục cho công chúng và ban hành hướng dẫn chống lại những ngôn ngữ kỳ thị khi mô tả đại dịch.
Nghị viện châu Âu hôm 20 tháng 5 đình chỉ tiến trình phê chuẩn hiệp định đầu tư mới với Trung Quốc cho tới khi nào Bắc Kinh dỡ bỏ các lệnh chế tài đối với các chính khách EU, làm tăng thêm tranh chấp trong quan hệ Trung Âu và ngăn cản các công ty EU tiếp cận rộng rãi hơn các thị trường Trung Quốc. Nghị quyết của EU đóng băng việc phê chuẩn hiệp định đầu tư với Trung Quốc được thông qua với 599 phiếu thuận, 30 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Đạt được hồi tháng 12 năm 2020 sau 7 năm đàm phán, thỏa thuận toàn diện về đầu tư giữa EU và Trung Quốc nhắm mục đích đưa các công ty EU lên thế ngang hàng ở Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế của Bắc Kinh như một đối tác thương mại đáng tin cậy. Tuy nhiên, hồi tháng 3, Bắc Kinh áp đặt các biện pháp chế tài đối với 10 chính trị gia của EU cùng các tổ chức tư vấn chính sách và cơ quan ngoại giao để đáp trả các biện pháp chế tài của phương Tây đối với quan chức Trung Quốc bị cáo buộc là giam giữ hàng loạt người Duy Nhung Nhĩ theo Hồi giáo ở Tây Bắc Trung Quốc. Các biện pháp chế tài của Trung Quốc cũng áp dụng đối với 5 thành viên của Hội đồng EU và Tiểu ban Nhân quyền của khối này. Ông Reinhard Bütikofer, một nhà lập pháp EU người Đức bị Bắc Kinh nhắm tới với lệnh trừng phạt, nói xin trích. Trung Quốc đã tính toán sai lầm, họ nên rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và suy xét lại. Do các lệnh trừng phạt của Trung Quốc, hiệp định toàn diện về đầu tư đã bị đóng băng. Hết trích. Các nhà lập pháp EU cho rằng các biện pháp chế tài của Trung Quốc không dựa trên luật pháp quốc tế, trong khi các biện pháp của EU như của Anh và của Hoa Kỳ nhắm vào các hành động vi phạm nhân quyền được ghi trong các công ước của Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh phủ nhận mọi hành vi sai trái. Quốc hội EU viết trong nghị quyết, xin trích. Quốc hội yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh chế tài trước khi bàn tới hiệp định đầu tư. Hết trích. Nghị quyết này không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng hiện là quan điểm chính thức của Quốc hội. Quan hệ EU-Trung Quốc có lẽ không thể tiếp tục như bình thường, nghị quyết nói. Đáp lại, phái bộ của Trung Quốc tại EU nói hiệp định đầu tư là đôi bên cùng có lợi, chứ không phải là một đặc ân của bên này cho bên nọ. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc là một phản ứng hợp pháp đối với các hành động của EU. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lộc Kiên cho biết tại cuộc họp báo thường ngày hôm thứ Sáu rằng ông hy vọng EU có thể bớt phản ứng quá cảm xúc để suy nghĩ hợp lý hơn, đồng thời ra quyết định đúng đắn phù hợp với các lợi ích của mình. Bế tắc này là một bước lùi đối với cả Trung Quốc và EU. Việc phê chuẩn hiệp định đầu tư sẽ bảo vệ tốt hơn các đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ của châu Âu ở Trung Quốc. Các nhà ngoại giao châu Âu nói Trung Quốc hy vọng sẽ cải thiện vị thế quốc tế như một đối tác thương mại công bằng và được tôn trọng. Các nhà hoạt động và các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói có ít nhất 1 triệu người Hồi giáo đang bị giam giữ trong các trại tập trung ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc đang sử dụng các biện pháp tra tấn, cưỡng bức lao động và chia sản đối với người Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và khẳng định rằng các trại tập trung của Trung Quốc tại đó cung cấp các khóa huấn luyện và là điều cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan.
Singapore ngày 20 tháng 5 ra lệnh cho Facebook và Twitter đăng lưu ý cải chính với người sử dụng trên hai diễn đàn truyền thông xã hội này tại Singapore về tuyên bố sai trái về một biến thể COVID-19 xuất phát từ Singapore. Bộ Y tế cho biết phát hiện tuyên bố mà họ cho là sai trái đó lan truyền trên các hãng tin online và các trang mạng truyền thông xã hội, nói rằng một biến thể mới trước đây chưa từng biết đến của COVID-19 xuất phát từ Singapore và có nguy cơ lây lan sang Ấn Độ. Sự việc bùng lên sau khi thủ hiến Delhi là ông Arvind Kejriwal tuần này đăng trên Twitter rằng một hình thức mới của virus đặc biệt có hại cho trẻ em đã có mặt tại Singapore và kêu gọi lệnh cấm bay. Cả hai chính phủ Singapore và Ấn Độ đều chỉ trích chính trị gia đối lập này, nói rằng bình luận của ông không căn cứ trên dữ kiện và vô trách nhiệm. Facebook và Twitter xác nhận đã nhận được lệnh cải chính và cho biết họ tuân thủ theo luật lệ địa phương. Một thông tin trên Facebook của người sử dụng kết nối tới một website của chính phủ mà trong đó nói rằng không có biến thể Singapore cũng như không có bằng chứng về bất cứ biến thể COVID-19 nào cực kỳ nguy hiểm cho trẻ em, Bộ Y tế cho hay. Bộ nói chủng B.1.6.1.7.2 có trong nhiều ca nhiễm mới ở Singapore được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.
Ủy ban bầu cử do tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Myanmar chỉ định sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi vì gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Hãng tin Myanmar Now đưa tin hôm thứ Sáu 21 tháng 5 dẫn lời một ủy viên. Myanmar Now tường trình rằng quyết định này đã được đưa ra trong cuộc họp với các chính đảng bị nhiều đảng, kể cả NLD tẩy chay. Quân đội Myanmar lên nắm chính quyền hôm 1 tháng 2 năm 2021, lật đổ và bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo dân sự do dân bầu lên, người đã đấu tranh dân chủ trong nhiều thập kỷ trước khi cải cách bắt đầu cách đây một thập kỷ. Quân đội Myanmar biện minh cho cuộc đảo chính bằng cách cáo buộc đảng NLD của bà Suu Kyi là đã giành được thắng lợi áp đảo do thao túng cuộc đầu phiếu, mặc dù Ủy ban bầu cử lúc bấy giờ bác bỏ lời cáo buộc đó. Chủ tịch Ủy ban bầu cử đoàn kết UEC được nhà cầm quyền quân sự hậu thuẫn, ông Than Sui được dẫn lời phát biểu xin trích. Hành động gian lận bầu cử do NLD tiến hành hồi tháng 11 là bất hợp pháp và vì lý do đó chúng tôi sẽ phải giải thể hồ sơ đăng ký của đảng này, hết trích. Ông Than Sui còn nói rằng những người thực hiện hành vi gian lận bầu cử sẽ bị coi là những kẻ phản bội và chính quyền sẽ có hành động chống lại họ. Một phát ngôn viên của Tập đoàn Quân nhân và Chính phủ đoàn kết ủng hộ dân chủ hoạt động chui, bao gồm các đảng viên NLD bị lật đổ, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Một phát ngôn viên của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn cho biết họ có đại diện tại cuộc họp đang tiếp diễn và ông không biết kết quả cuộc họp. Lực lượng an ninh Myanmar đã giết chết hơn 800 người kể từ khi biểu tình nổ ra sau cuộc đảo chính, theo nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Mặc dù Reuters không thể xác minh số thương vong vì chiến dịch đàn áp truyền thông, với nhiều nhà báo trong số hàng ngàn người bị bắt giữ. Giao tranh cũng bùng phát giữa lực lượng an ninh và các nhóm du kích thuộc các dân tộc thiểu số. Tình trạng hỗn loạn gây lo ngại cho các nước láng giềng Myanmar và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, nhưng các tướng lãnh chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định tìm một giải pháp tương nhượng với phong trào ủng hộ dân chủ. Đảng NLD hình thành xung quanh những nhân vật dẫn đầu phong trào do sinh viên lãnh đạo chống lại chế độ cai trị của quân đội trong cuộc nổi dậy năm 1988. NLD đã giành được thắng lợi trong tất cả các cuộc bầu cử mà đảng này được phép dự tranh. Được đồng sáng lập bởi bà Suu Kyi, đảng NLD giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử năm 1990. Nhưng tập đoàn quân nhân cầm quyền không công nhận kết quả bầu cử. Và mãi tới năm 2015, bà Suu Kyi mới lên nắm quyền sau khi giành thắng lợi áp đảo. Khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi đang đối mặt với nhiều tội danh được đệ trình tại hai tòa án. Tội nghiêm trọng nhất theo một bộ luật thời thuộc địa về các bí mật quốc gia có thể lãnh án 14 năm tù. Năm nay 75 tuổi, bà Suu Kyi chỉ được phép nói chuyện với luật sư qua kết nối video trước sự hiện diện của nhân viên an ninh. Cùng bị truy tố với bà là Tổng thống bị lật đổ Win Myint. Nhật Bản là nước viện trợ quan trọng cho Myanmar. Phát biểu tại Tokyo, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi nói nước ông sẽ tái xét chương trình viện trợ cho Myanmar nếu tình hình tại nước này không được cải thiện.
Israel và Hamas đã ngưng bắn trên toàn biên giới dải Gaza lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5 giờ địa phương, một giới chức thuộc nhánh Hồi giáo Palestine loan báo. Nội các an ninh Israel cho hay đã biểu quyết chấp thuận một cuộc ngưng bắn tại Gaza, hổ tương và vô điều kiện. Cuộc ngưng bắn này do trung gian hòa giải là Ai Cập đề nghị. Diễn tiến này xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tìm cách xuống thang căng thẳng giữa những nỗ lực trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc. Một viên chức Hamas nói với Reuters rằng cuộc ngưng bắn sẽ mang tính hổ tương và cùng lúc. Các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và đồng minh Hồi giáo Jihad tái tục sau 8 giờ tạm ngừng hôm 20 tháng 5, trong lúc Israel tiếp tục pháo kích nhắm tiêu diệt khả năng quân sự của nhánh Hồi giáo Palestine và ngăn chặn đối đầu trong tương lai. Kể từ khi giao tranh bùng nổ hôm 10 tháng 5, giới chức y tế ở Gaza cho hay có 232 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Nhà cầm quyền Israel báo cáo số thương vong phía Israel là 12 và hàng trăm người bị thương trong các cuộc tấn công rocket. Hôm 20 tháng 5, Tổng thống Biden đã thảo luận với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi về vấn đề Gaza. Tòa Bạch Ốc nói tin tức về những động thái tiến tới ngừng bắn là đáng khích lệ. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric xác nhận đặc sứ Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông Thor Wensland đang có mặt tại Qatar và cho biết thêm rằng chúng tôi tích cực giao tiếp với các bên liên hệ để ngừng bắn ngay lập tức.
Đối thoại Shangri-La, thượng đỉnh an ninh châu Á dự kiến diễn ra tại Singapore vào tháng sau đã bị hủy. Ban tổ chức loan báo ngày 20 tháng 5 viện dẫn tác động của đại dịch COVID-19. Sự kiện năm nay do Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IISS sắp xếp, thoạt đầu dự trù diễn ra trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6. Diễn đàn này thường thu hút các giới chức quân sự, các nhà ngoại giao và các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu trên toàn thế giới kể từ khi được phát động vào năm 2002. Trước loan báo hủy hôm nay, nhiều bộ trưởng quốc phòng, giới chức cao cấp, lãnh đạo các tập đoàn và các nhà chiến lược có ảnh hưởng từ châu Á, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Âu đã xác nhận tham dự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự trù tham dự thượng đỉnh năm nay. Singapore trong những ngày gần đây áp dụng một số hạn chế được xem là triệt để nhất kể từ khi bỏ lệnh phong tỏa hồi năm ngoái để chống các ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt. Quyết định của IISS được đưa ra 3 ngày sau khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới hủy bỏ cuộc họp hàng năm dự trù tổ chức tại Singapore trong năm nay. IISS sẽ có kế hoạch tái tục đối thoại Shangri-La trực diện vào giữa năm tới. Cuộc họp năm ngoái cũng bị hủy vì đại dịch.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chế độ quân sự Myanmar từ chối khôi phục con đường tiến tới dân chủ, ngược lại tiếp tục đẩy mạnh trấn áp và giết hại những người biểu tình ôn hòa cùng với việc tấn công bừa bãi vào người dân vô can. Chiến dịch đàn áp của chính quyền quân nhân Myanmar bao gồm các hành động tàn bạo của lực lượng an ninh vào ngày 27 tháng 3, giết hại hơn 100 người. Các lực lượng an ninh Myanmar đến nay đã giết chết hơn 600 người, trong đó có hàng chục trẻ em. Phản ứng trước những hành động tàn bạo của Myanmar, Hoa Kỳ đã ra lệnh hành pháp 14014 chế tài doanh nghiệp nhà nước Myanmar Gems Enterprise. Quân đội Miến Điện đã khai thác đá quý và các tài nguyên thiên nhiên khác để làm giàu cho bản thân. Và Myanmar Gems Enterprise là công ty hàng đầu trong ngành đá quý của Myanmar. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào chế độ chứ không phải người dân Myanmar. Các biện pháp trừng phạt này nêu bật cam kết của Bộ Tài chính trong việc ngăn chặn các nguồn tài chính của quân đội Myanmar, nhất là từ các doanh nghiệp nhà nước chủ chốt của nước này. Andrea Gaki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, bao gồm cả với đối tác trong khu vực và trên thế giới, để giúp khôi phục nền dân chủ và pháp quyền cho Myanmar và buộc trách nhiệm những kẻ tìm cách làm suy yếu những giá trị này. Hoa Kỳ áp các lệnh chế tài này khi các lãnh đạo quân sự Myanmar tham gia vào hội chợ đá quý ở North Bithor dưới sự bảo trợ của công ty Myanmar Gems Enterprise. Bằng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với thực thể này, Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý trong một tuyên bố, chúng tôi gửi một tín hiệu rõ ràng đến quân đội Myanmar rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên các nguồn thu của chế độ này cho đến khi họ ngừng bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, ngừng thiết quân luật và tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, dỡ bỏ các hạn chế về viễn thông, khôi phục Myanmar theo con đường dân chủ. Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực và trên thế giới vẫn kiên định trong cam kết thúc khối quân đội và các lực lượng an ninh Myanmar chấm dứt mọi hình thức bạo lực, chống lại những người biểu tình ôn hòa, để giúp khôi phục con đường hướng tới dân chủ cho Myanmar và thúc đẩy việc buộc trách nhiệm những ai gây ra cuộc đảo chính và bạo lực khủng khiếp với người dân.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.